Kiếm đạo độc tôn, chương 1237. Dị tộc đại kiếp nạn bộc phát chung. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Tử Lộ, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm nhanh chóng xuyên qua. Tử Lộ chính là cửa ra vào của chân linh thế giới, chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể tự do xuất nhập nơi đây, đối với người có cảnh giới thấp hơn sinh tử cảnh mà vượt qua nơi này sẽ trực tiếp tan biến thành hư vô, nhưng nếu có khôi lỗi chiến hạm bảo vệ thì các tộc nhân có cấp độ dưới sinh tử cảnh của ma tộc cùng tà linh tộc lại có thể bình yên vô sự vượt qua. Thời gian chừng mấy lần nháy mắt trôi qua, các khôi lỗi chiến hạm đã tiến vào trong tinh không của chân linh thế giới. Lực áp chế quả thật quá cường đại. Cơ hồ là cùng một thời điểm, tất cả bọn người này đều cảm giác cảnh giới của mình bị áp chế đi rất nhiều, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới bị áp chế xuống còn sinh tử cảnh tam trọng thiên, sinh tử cảnh tam trọng thiên bị áp chế xuống sinh tử cảnh nhất trọng thiên, mà sinh tử huyền quan đệ tam trọng thì trực tiếp bị áp chế về cấp bậc nửa bước vương giả lại bị áp chế đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới càng thấp thì bị áp chế càng nhỏ, giả như tu vi tinh cực cảnh thì chỉ bị áp chế rất ít. Bất quá, xâm nhập vào thế giới khác không chỉ đơn giản là cảnh giới bị áp chế như vậy, bởi vì thiên địa nguyên khí bên trong chân linh thế giới không thích hợp với ma tộc cùng tà linh tộc, cho nên ở đây, hai tộc người này không cách nào có thể đem võ học của mình phát huy đến cực hạn. Nói một cách khác, dưới tình huống cùng cảnh giới, chiến lực của bọn hắn cũng không bằng ở bên ngoài, đại khái chỉ có thể phát huy đến 8 thành thực lực mà thôi. Không tốt rồi, đạo môn ta bắt đầu tan vỡ. Một gã ma tộc ma vương quát to một tiếng, khí tức trên thân thể hắn bị cuồng thoát ra ngoài, trong thời gian nháy mắt liền bị hạ từ sinh tử cảnh tam trọng thiên giảm xuống đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Hắn vốn là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, sau đó bị áp chế còn tam trọng thiên, nhưng bởi vì đạo môn căn cơ không vững chắc nên cảnh giới lại hóa thành hư ảo, chỉ sợ giờ phút này khi đến được chân linh thế giới thì cảnh giới của hắn sẽ chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng thiên trở xuống. Mà những kẻ này sau khi rời đi chân linh thế giới không chừng còn có thể lại bị áp chế cảnh giới lần nữa, thế nhưng chỉ cần bọn hắn bế quan một thời gian ngắn là có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Của ta cũng tan vỡ rồi. Đạo môn căn cơ không vững chắc có không ít kẻ vướng phải, ma tộc có chừng hơn 40 người bị ngã cảnh giới, tà linh tộc thì có gần 20 gã bị, kẻ bị nặng nhất là bị rơi xuống dưới cảnh giới nhất trọng thiên, khá hơn một chút thì dừng lại ở nhất trọng thiên cảnh giới. Ghê tởm thật, lần này ở chân linh thế giới mà không vơ vét cho đủ vốn thì e là lỗ nặng rồi. Một tên ma vương ma tộc trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Gã quan chỉ huy ma tộc nhíu mày, ma tộc cùng tà linh tộc thoáng cái có hơn 60 gã sinh tử cảnh vương giả có chiến lực bị giảm đi, có mấy kẻ chiến lực thậm chí bị giảm xuống đến hơn một nửa, đây cũng không phải là điểm tốt đối bọn hắn. Có lẽ là ta đa tâm, ma tộc chúng ta lần này đem tới 1.000 vị ma vương, các tà vương của tà linh tộc cũng có gần 500 vị, tổng hợp lại cũng đạt được 1.500 vị, hơn nữa ở trong chân linh thế giới còn có cường giả ma tộc chúng ta cùng tà linh tộc cũng được khoảng hơn 60 vị, chiến lực hiện tại của Gocchuyenaudio.com, chúng ta dù đại tổn cũng không phải vấn đề lớn, lần này quan chỉ huy ma tộc ta là ai? Trong lúc các chiến hạm đang thông qua Tử Lộ để tiến vào chân linh thế giới thì một trận thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền tới, hệt như một vị cự linh thần đang nói chuyện, thanh âm dường như chỗ nào cũng có. Ma lực thật hùng hồn, quan chỉ huy tà linh tộc cảm thấy thất kinh, chợt mặt lộ ra vẻ khổ sở, ma tộc có tam đại ma đe đang chờ sẵn ở chân linh thế giới, còn tà linh tộc bọn hắn chỉ có duy nhất một tà đe, nếu như hắn đoán không sai thì kẻ vừa nói chuyện hẳn là cự ma đế, cự ma đe là ma tộc yêu ma huyết thống, dưới tình huống cùng cảnh giới thì chân thân của hắn hết sức cự đại, ma lực so với tộc nhân bình thường phải gấp 10 lần trở lên. Cự ma đế đại nhân, ta là Huyết Liêm may mắn đảm nhiệm quan chỉ huy lần này. Cửa khoang của chiếc khôi lỗi chiến hạm dẫn đầu ma tộc mở ra, một bóng người cao lớn bay ra cung kính nói. Tốt quan chỉ huy, có nhiều chuyện cần ngươi làm, bất quá thống soái là cự ma đế ta, ngươi phải theo lệnh của ta mà hành động. Cự ma đế không bao giờ nhân từ mà nhường ai nói thứ gì. Dạ, Huyết Liêm ma vương cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là quan chỉ huy tạm thời, sau khi đến chân linh thế giới vẫn là phải nghe theo lệnh của người mạnh nhất. Còn ai là quan chỉ huy tà linh tộc? Sau khi cự ma đế lên tiếng, âm thực tà đế cũng không cam chịu rơi lại ở phía sau, mở miệng hỏi thăm ai là quan chỉ huy tà linh tộc. Thanh âm bất đồng cùng cự ma đế nhưng cũng mênh mông cuồn cuộn, quỷ bí vô cùng, vô khổng bất nhập, phảng phất như có một con rắn độc chui vào bên tai phát ra thanh âm làm ra đầu người ta tê dại đi. Quan chỉ huy tà linh tộc là một gã trung niên mũi ưng, gọi là ưng yêu tà vương, hắn đi ra hướng phía âm thực tà đe chí kính. Tà ác tế đàn của tà linh tộc ta đang bị phong ấn ở đệ nhất vương cấp cấm địa của Huyết Thiên Đại Lục, chỉ cần có 72 vị tà vương liên thủ phát động triệu hồi tế đàn đại pháp là có thể để cho tà ác tế đàn thoát khốn ra cho tà linh tộc ta sử dụng. Âm Thực Tà Đê mở miệng nói. Ưng Yêu Tà Vương nói. Tà Đê đại nhân yên tâm, lần này tà linh tộc ta tới đây có đến 500 vị tà vương, tinh thông triệu hồi tế đàn đại pháp có chừng hơn 100 vị. Tốt, chỉ cần tà ác tế đàn xuất thế, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng bổ sung tà lực, không cần lo lắng tà lực bị tiêu hao hết. Âm Thực Tà Đế lạnh lạnh cười một tiếng, ở chân linh thế giới, tà khí thưa thất, chiến đấu nhất thời còn có thể, chưa đánh lâu dài thì nhất định phải có tà ác tế đàn hội tụ tà khí bổ sung. Cự Ma Đế, chúng ta tựu đi trước một bước, hy vọng các ngươi có thể gặm nhấm được đống xương cứng chân linh đại lục này a hát. Quay đầu, Âm Thực Tà Đế đối với Cự Ma Đế nói. Cự Ma Đế cười cười, chân linh đại lục khó gặm lắm đấy, thiên kiếm đại lục cũng không phải vừa, ta tựu sợ tà linh tộc các ngươi bị té ngã đấy. Hai người đã thương nghị xong, tà linh tộc tùy thời tấn công thiên kiếm đại lục, còn ma tộc tấn công chân linh đại lục. Về phần huyết thiên đại lục sớm đã không còn cao thủ, các tinh cực cảnh cùng với các cao thủ trên tinh cực cảnh cũng đã tề tụ tại chân linh đại lục cùng thiên kiếm đại lục. Ha ha, vậy thì xem người nào thành công trước vậy. Âm Thực Tà Đố lơ đễnh, mang theo đông đảo tà vương tà linh tộc cùng với 200 chiếc khôi lỗi chiến hạm nhanh chóng rời. Góc truyện audio.com, đi, Cự Ma Đế đại nhân, bước đầu tiên chúng ta phải đi đâu? Tà linh tộc có tà ác tế đàn, ma tộc chúng ta cũng có nguồn suối ma lực, chúng ta đi đến hỗn loạn ma hải trước. Cự Ma Đê vung tay lên, lớn tiếng nói. Lên đường, hỗn loạn ma hải đã sớm không còn một bóng người, cả nhân ma nhất tộc cũng đã di chuyển đi. Ở chỗ sâu trong hỗn loạn ma hải, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên hướng phía mặt nước biển phóng lên. Oanh, một nhân ảnh cao gầy có thân thể hoàn mỹ như thủy hoa tứ tiên phá nước ra, trông nàng hoàn mỹ hệt như một thiên nga, vòng eo tinh tế, dịu dàng mà rắn chắc, hai chân cực kỳ thon dài nhưng cũng không làm cho người ta thấy có cảm giác yếu đuối, ngược lại sẽ cảm thấy một sức mạnh to lớn cùng dáng vẻ xinh đẹp kết hợp thành một thể, một mái tóc đen dài bay múa. Đáng tiếc bọn ma tộc đã tới, bằng không ta hẳn là có thể tu luyện tới sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Cô gái có dung mạo tuyệt diễm ngẩng đầu, hướng phía trời cao nhìn lại. Cùng lúc đó, Cự Ma Đế đang đi xuyên qua chân linh thế giới cũng nhìn thấy nàng. Khí tức này, Cự Ma Đế trên mặt lộ ra nét suy tư. Thật là kỳ tích, là hắc ám ma nữ huyết thống a hát, ha ha, Cự Ma Đế ta thật đúng là may mắn. Tiếng cười kinh khủng của y tung hoành thiên địa, bàn tay to lớn của Cự Ma Đế tung ra một chảo khiến bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một con ma thủ khổng lồ phảng phất như một loại bóng ma che khuất bầu trời, hướng phía cô gái tuyệt diễm bao phủ tới. Dầm, cô gái tuyệt diễm mặt không đổi sắc, một đôi cánh khổng lồ ở sau lưng của nàng liền mở rộng ra, đây không phải là cánh rơi, mà so với cánh rơi càng cường đại hơn không ít, cảm giác như càng có thêm lực lượng ác ma chi dục. Phốc, không gian bị nghiền nát, thân hình cô gái tuyệt diễm chợt lóe lên giống như một đạo tia chóp màu đen phá tan cả vũ trụ, hướng phía chân linh đại lục bay đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đã đạt đến trình độ thuấn di trong cự ly ngắn. Chạy đi đâu cho thoát, Cự Ma Đế hét lớn một tiếng, ma thủ che khuất bầu trời đuổi theo hướng cô gái tuyệt diễm. Đáng tiếc tốc độ cô gái tuyệt diễm không hề chậm hơn so với ma thủ, làm khoảng cách càng lúc càng kéo xa, Cự Ma Đế đối với ma thủ khống chế càng trở nên yếu đi, càng thêm khó có thể đuổi theo nàng. Là hắc ám ma nữ huyết thống, chớ chú Ma Đế ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập. Nếu như ta là ngươi, sẽ dồn toàn lực để bắt cho được nàng. Khủng Cụ Ma Đế khinh thường nhìn thoáng qua chớ chú Ma Đế. Ngươi, chớ chú Ma Đế giận dữ, bất quá khi ánh mắt Cự Ma Đế quét tới thì hắn nhất thời câm miệng, Cự Ma Đế lúc này ánh mắt hết sức hung tàn, chỉ cần hắn nói thêm một câu nào nữa liền có thể bị đối phương xé xác. Bình phục tâm tình đang lay động, Cự Ma Đế lạnh lùng ra lệnh. Dốc toàn lực giải phóng nguồn suối ma lực cho ta, ta muốn trong thời gian ngắn nhất thẳng đánh chân linh đại lục. Dạ, đông đảo ma vương liền lèn vào đáy biển, hướng phía trung tâm ma lực ba động lao đi. Chân linh đại lục, Lạc Trần kiếm tông, ngâm mương, thanh âm kiếm ngân vang như tê thiên liệt địa, một bó kiếm khí màu đỏ thẫm chui từ dưới lòng đất bên trong ngọn núi chú kiếm phong xông thẳng lên trời, tựa như cửu thiên du long vậy, vần vũ du tàu chung quanh ngọn chú kiếm phong không dừng. Sư phụ, cực phẩm bảo kiếm đã tôi luyện xong rồi. Trên đỉnh Linh Vân Phong, Đông Phương Bạch sắc mặt vui mừng. Thật là đáng sợ kiếm ý, Lãnh Tinh Hàn có thể cảm nhận. Góc truyện audio.com, được, thanh kiếm này hoàn toàn bất đồng với các bảo kiếm khác, thanh kiếm này tựa như một gã sát thần, chỉ là mới phát ra kiếm ý mà đã có tư thái tàn sát thần ma. Có đại ca ở đây, chân linh thế giới tất nhiên hội sẽ chiến thắng dị tộc cho mà xem. Đám người Diệp Huyền đối với Diệp Trần tràn đầy lòng tin. Bên dưới chú kiếm phong bắt đầu động quật, Diệp Trần đưa tay cầm thật chặt chuôi trường kiếm có màu đỏ như máu khiến tiếng ngâm của kiếm vang lên liên hồi. Hỏa tinh mạnh mẽ không lời nào tả xiết được, một luồng kiếm lực kinh khủng không ngừng phát ra, phảng phất như thứ mà Diệp Trần đang nắm không là bảo kiếm, mà là một thị huyết sinh linh. Cùng lúc đó, hơi thở Diệp Trần bắt đầu bành trướng. Rốt cục cũng hoàn thành, đồng thời tùng hạ một hơi, ánh mắt Diệp Trần trở nên vô cùng sắc bén. Thanh kiếm này đã hao phí cực phẩm tài liệu trong tay Diệp Trần nhiều nhất, trừ tinh thần thiết cơ bản nhất ở ngoài, còn có tử khí thiết huyết ma tinh trong cơ thể huyết ma đế, từ nơi hỏa hoàng lấy được tinh anh cực phẩm hỏa vân thạch. Dĩ nhiên, chân quý nhất chính là thâm hồng đồng màu mà Linh Đan Vương đưa cho Diệp Trần. Thâm hồng đồng màu là thập đại kỳ thiết được xếp hạng thứ hai trong các cực phẩm kim khí tài liệu, có tác dụng đem hòa tan tất cả các loại kim khí kỳ dị thành một thể thống nhất, bất kể là tinh thần thiết ẩn chứa tinh thần lực, tử khí thiết ẩn chứa tử khí lực, hay hoặc giả là huyết ma tinh ẩn chứa huyết ma lực, hỏa vân thạch tinh anh chứa đựng hỏa lực. Tất cả đều bị thâm hồng đồng mau dung hợp lại với nhau, sẽ không có cảm giác lực lượng trở nên hỗn độn, hoàn toàn dung hợp lại với nhau biến thành một cổ lực lượng hoàn toàn mới. Diệp Trần đặt tên cho nó là thâm hồng lực lượng. Cảm ứng được hơi thở dị tộc, ngươi mới xuất thế sao? Từ nay tên của ngươi sẽ là Tàn Sát Ma Kiếm. Tàn Sát Ma Kiếm có phẩm cấp vượt qua dự trù của Diệp Trần, đây là vì năng lực mạnh mẽ của thâm hồng đồng mau là điều không cần phải bàn cãi, nhưng có lẽ điều có ý nghĩa nhất ở đây chính là Tàn Sát Ma Kiếm được hoàn thành vừa đúng lúc dị tộc đại kiếp bộc phát. Thanh kiếm này phẩm cấp đã vượt qua cực phẩm trung đẳng đỉnh phong, rõ ràng đã đạt tới cấp độ cực phẩm thượng đẳng bảo kiếm. Cách chương.